là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận đảng viên dân tộc thiểu số Yên Bái phát huy vai trò tiên phong trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế. Tiếp đó là phản ánh Yên Bình thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cuối chương trình mời quý vị và các bạn cùng với chuyên mục Lao động và Công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái là tỉnh miền núi với 30 dân tộc anh em cùng sinh sống. Thời gian qua, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu của đảng viên, những đảng viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh luôn đi đầu trong các phong trào sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, là hạt nhân quan trọng góp phần cùng địa phương củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với đảng. Ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những năm qua, người dân thôn Cà Lộc, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên đều quen thuộc với hình ảnh người bí thư chi bộ, trưởng thôn Hà Văn Biên, dân tộc Tày, luôn cần mẫn, nhiệt tình, trách nhiệm đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới. Anh Hà Công Hải, thôn Cà Lộc, xã Hồng Ca nói:
đồng chí Biên thì về đến gia đình chúng tôi thì cũng tuyên truyền vận động dân thì làm những cây mũi nhọn để trồng kinh tế phát triển, và đồng chí Biên rất là đi sâu sát về dân và tuyên truyền những cây nào chủ lực và làm cho kinh tế phát triển hơn.
Thôn Cà Nộc, xã Hồng Ca có 106 hộ với 460 nhân khẩu, chủ yếu là người dân tộc Tày. Cùng với tuyên truyền vận động nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua, phát huy vai trò nêu gương, bí thư chi bộ, trưởng thôn Hà Văn Biên đã mạnh dạn đầu tư hơn 300 triệu đồng để mở xưởng sản xuất, mua máy móc, vật liệu để làm chậu cây cảnh, hàng rào bê tông. Để phát triển cơ sở, anh Biên tích cực đi học hỏi, nghiên cứu để sản xuất các sản phẩm mẫu mã mới, đáp ứng thị hiếu, nhu cầu của người tiêu dùng. Đến nay, mỗi tháng, gia đình sản xuất hàng nghìn mặt hàng các loại, chủ yếu là hàng rào bê tông, chậu cảnh, bàn ghế bê tông. Mỗi năm trừ chi phí cũng mang lại nguồn thu trên 200 triệu đồng. Bí thư chi bộ, trưởng thôn Cà Nộc, Hà Văn Biên nói:
bản thân tôi vừa là bí thư chi bộ, vừa là trưởng thôn. Thời gian tới thì tôi sẽ tiếp tục duy trì và phát triển mô hình hiện tại để thứ nhất vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa làm tấm gương để cho các hộ gia đình học tập.
Thực hiện lời dạy của Bác, đảng viên đi trước, làng nước theo sau, năm 2020, xã Hồng Ca đã đẩy mạnh phát triển trồng dâu nuôi tằm. Phát huy tinh thần gương mẫu của đảng viên, chị Hà Thị Ngoãn, thôn Đồng Đình, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên đã tiên phong đăng ký mô hình trồng dâu nuôi tằm. Gia đình chị đã mạnh dạn chuyển đổi 1,6 hectare đất trồng lúa, trồng cây nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng dâu, đầu tư xây dựng hệ thống chuồng nuôi đảm bảo đúng kỹ thuật. Nhờ cần cù chịu khó, đến nay mỗi năm gia đình chị nuôi từ 7 đến 8 lứa tằm, thu từ 2,5 đến 3 tấn kén với giá bán 160 đến 180.000 đồng mỗi kg, đã mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình. Ngoài ra, chị Ngoãn còn đứng ra thành lập hợp tác xã trồng dâu nuôi tằm để hỗ trợ, chia sẻ kiến thức cho hội viên và tìm đầu ra ổn định cho kén tằm. Chị Ngoãn nói:
có thu nhập từ cây dâu, con tằm thì gia đình tôi đã được cải thiện rõ rệt.
Đảng bộ xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên hiện có 290 đảng viên sinh hoạt ở 20 chi bộ trực thuộc, với 70% đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số. Đa số đảng viên là người dân tộc thiểu số, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ năng lực chuyên môn từng bước được nâng lên đáng kể. Trong những năm qua, bằng những việc làm thiết thực ý nghĩa, các đảng viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn luôn thể hiện vai trò đầu tàu, gương mẫu trong việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua tại địa phương. Đồng thời, đảng viên người dân tộc thiểu số luôn là cầu nối đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng đến với nhân dân, bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng. Những việc làm của đội ngũ đảng viên người dân tộc thiểu số ở xã Hồng Ca đã và đang góp phần chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Ông Phạm Xuân Toàn, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên nói:
để có những cái giải pháp tiếp tục phát huy những cái tiên phong gương mẫu đi đầu của cán bộ đảng viên trên địa bàn, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, thì chúng tôi tiếp tục tuyên truyền vận động cho các cái đảng viên là nắm chắc được các cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Từ đó thì từ các cái đảng viên này sẽ tuyên truyền đến vận động nhân dân để thực hiện các cái chủ trương chính sách đó. Thế và đặc biệt là mình phải tiên phong gương mẫu, nhất là cái việc mà học tập mà làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh để làm gương cho nhân dân để học tập và làm theo.
Năm 2010, được chi bộ và nhân dân trong thôn tín nhiệm, ông Trần Văn Thanh, dân tộc Cao Lan, được bầu làm phó bí thư chi bộ, trưởng thôn Đình, xã Vĩnh Kiên, huyện Bình. Với vai trò trách nhiệm của mình, đảng viên Trần Văn Thanh luôn cố gắng nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và được nhân dân trong thôn tin tưởng, quý mến. Bản thân ông Thanh thường xuyên đến các hộ gia đình trong thôn vận động tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động, tự nguyện góp công, góp sức, chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Chị Trần Thị Hồng, thôn Đình, xã Vĩnh Kiên, huyện Bình nói.
Thì dưới sự dẫn dắt cận kề của ông trưởng thôn là ông Trần Văn Thanh, thì thôn chúng tôi là rất là đoàn kết, tinh thần đoàn kết rất là cao. Và sự hướng dẫn nhiệt tình của ông cũng như là ông ủng hộ các hộ gia đình là cùng nhau phấn đấu là phát triển kinh tế của thứ nhất là hộ gia đình mình, cho kinh tế của gia đình mình có thể là đi lên, cho cuộc sống của người dân trong thôn là không phải vất vả nữa.
Không chỉ nhiệt tình tham gia công tác ở thôn, trưởng thôn Trần Văn Thanh còn tích cực tham gia phát triển kinh tế hộ gia đình. Với suy nghĩ, mình làm không chỉ để nâng cao đời sống gia đình, mà làm để nhân dân trong thôn cùng học tập làm theo. Do đó, tận dụng lợi thế địa phương về đất rừng, trưởng thôn Trần Văn Thanh đã cùng gia đình đầu tư tiền, ngày công lao động để trồng rừng kinh tế, đầu tư phát triển chăn nuôi bò sinh sản, vừa làm vừa học hỏi, rút kinh nghiệm, nên mô hình ngày càng phát triển. Đến nay, gia đình duy trì chăn nuôi đàn bò 26 con, chăm sóc 10 hectare rừng trồng. Mỗi năm từ mô hình mang lại nguồn thu nhập ổn định gần 200 triệu đồng. Nhờ đó mà kinh tế gia đình ngày càng nâng cao. Không chỉ có của ăn, của để, trưởng thôn Trần Văn Thanh còn có điều kiện giúp cho một số gia đình trong thôn, trong xã, cả về vật chất lẫn khoa học kỹ thuật để cùng vươn lên. Trưởng thôn Đình, xã Vĩnh Kiên, Trần Văn Thanh nói.
Làm trưởng thôn, trước thì chưa lên thôn thì còn đỡ tí, nhưng bây giờ lên thôn là do cái địa bàn của thôn nó rất là rộng. Do vậy cũng rất là vất vả, nhưng cũng được sự tín nhiệm của nhân dân. Thì thực sự ra là mình mà không nhiệt tình, không tâm huyết với cái công việc thì thực sự ra là nó hơi vất vả. Nhưng thôi, từ cái mình cũng phải cố gắng, được sự tín nhiệm của nhân dân nữa, mình cũng cố gắng để đảm bảo cho nó hoàn thành được cái công việc của trên giao với lại nhân dân tin cậy.
Sinh thời khi nói về cách nêu gương của cán bộ đảng viên, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh, tốt nhất là miệng nói, tay làm gương cho người khác bắt chước. Thực hiện lời dạy của người, nhiều cán bộ đảng viên trên địa bàn huyện Văn Chấn đã phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động, phong trào, trong đó có phong trào phát triển kinh tế, để đồng bào học và làm theo. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, gia đình bà Triệu Thị Hạnh ở thôn Khe Phưa, xã Minh An, huyện Văn Chấn huy động nhân công để thu hoạch diện tích ớt của gia đình. Nhiều năm trước, toàn bộ diện tích đất này được gia đình bà Hạnh trồng lúa nhưng năng suất thấp. Để nâng cao thu nhập trên cùng một diện tích đất canh tác, bí thư chi bộ thôn Khe Phưa Phùng Xuân Nhàn đã vận động gia đình bà Hạnh chuyển đổi toàn bộ diện tích sang trồng ớt liên doanh với công ty. Để việc trồng ớt mang lại hiệu quả kinh tế, bí thư Phùng Xuân Nhàn còn hướng dẫn bà Hạnh kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái, bảo quản ớt đảm bảo đúng yêu cầu. Bà Hạnh nói.
Được ông Phùng Xuân Nhàn hướng dẫn bà con nông dân chúng tôi trồng mô hình ớt là đến bây giờ là được thu hoạch, chúng tôi rất là vui ạ. Vụ đầu tiên này thì cũng nói chung là thu nhập là cũng ổn ạ. Mong là lại một lần nữa là thu nhập cao hơn ạ.
Phát huy vai trò tiên phong đi đầu của người đảng viên, bí thư chi bộ thôn Khe Phưa, xã Minh An, Phùng Xuân Nhàn đã mạnh dạn đưa những cây còn giống mới vào canh tác. Bí thư chi bộ Phùng Xuân Nhàn đã chuyển đổi 1.000 m2 đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng giống ớt chỉ thiên, đồng thời tích cực phát triển chăn nuôi, trồng rừng. Từ mô hình này, mỗi năm cho nguồn thu ổn định gần 200 triệu đồng. Để phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, bí thư chi bộ Phùng Xuân Nhàn còn tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới. Theo đó, ban chi ủy, chi bộ đã phân công cán bộ, đảng viên chịu trách nhiệm thực hiện những công việc cụ thể, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc. đảng viên là người tiên phong gương mẫu trong giáo dục, vận động, nói trước, làm trước để quần chúng làm theo. Trong đó tập trung vào công tác giảm nghèo bền vững, hiến đất, hiến cây, hiến ngày công làm đường giao thông nông thôn. Đến nay, 100% tuyến đường giao thông của thôn được bê tông hóa, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày một được nâng lên. Ông Phùng Xuân Nhàn, bí thư chi bộ thôn Khe Phưa, xã Minh An, huyện Văn Chấn nói.
Trước tiên là với vai trò là một người đứng đầu, là một người đảng viên, trước tiên là phải tiên phong gương mẫu để cho bà con học tập theo. Mình phải những cái gì mà bà con chưa làm mình phải đi đầu. Cái nhất là trong cái vấn đề lãnh chỉ đạo thì cái nhất là chỉ đạo từ trưởng thôn, các ban ngành đoàn thể này, rồi các đoàn viên, hội viên đã phát triển kinh tế, nhất là những cái hộ bà con nhân dân để phát triển kinh tế. Thì trong đó là phải đi sâu vào cái vấn đề tuyên truyền cho bà con nhận thức được những cái gì cần thay đổi, những cái gì cần làm thì sẽ tuyên truyền vận động bà con. Trong khi đó là bên cạnh để song song nó có hiệu quả thì bản thân là người đảng viên cũng là như là người đứng đầu là phải lao vào làm trước, thì để nhân dân đi theo sau, làm theo sau, thấy có hiệu quả nhân dân thế mình từ đó tuyên truyền nó sẽ dễ hơn.
Đánh giá vai trò trách nhiệm của đảng viên dân tộc thiểu số tại địa phương, ông Triệu Như Đình, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh An, huyện Văn Chấn nói.
Phát huy cái vai trò tiên phong gương mẫu trong đội ngũ cán bộ đảng viên của xã Minh An thì đối với đảng ủy xã cũng có cái kế hoạch cụ thể về việc là cho các đảng viên học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là về cái vấn đề là dân vận khéo trong cái đội ngũ cái báo cáo viên, tuyên truyền viên của đảng viên. Đối với các chi bộ thì cũng có cái xây dựng cái mô hình.
Đội ngũ đảng viên nói chung và đảng viên người dân tộc thiểu số nói riêng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, trở thành những hạt nhân trong thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế, làm giàu trên mảnh đất quê hương. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để phát huy tối đa khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92.1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, với nhiều giải pháp cách làm bám sát nhu cầu thực tế của từng địa phương, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, việc triển khai các chương trình dự án và chính sách xã hội, các hoạt động, sản xuất, hỗ trợ vốn vay, định hướng kinh doanh, dạy nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn huyện Yên Bình đang phát huy hiệu quả thiết thực, từng bước giúp đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số cải thiện và nâng cao, từ đó tạo niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước.
Trước đây, ông Đặng Văn Đô, thôn Khe Ngang, xã Yên Thành là một trong những hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn của xã. Sau khi được tham gia các lớp dạy nghề tập huấn ứng dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi do huyện Yên Bình tổ chức, theo chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, áp dụng các kiến thức học được vào phát triển kinh tế gia đình. Cùng sự hỗ trợ vốn vay nhà nước, ông Đô đã mạnh dạn đầu tư chuồng trại chăn nuôi và trồng rừng. Hiện tại gia đình ông duy trì đàn lợn từ 10 con trở lên, 2 con lợn nái sinh sản, nuôi gia cầm và 30 tổ ong, 500 mét vuông cá và 3 hectare rừng. Hiện tại không chỉ có của ăn của để, ông Đô còn có điều kiện giúp một số gia đình trong thôn, trong xã cả về vật chất lẫn khoa học kỹ thuật để cùng vươn lên thoát nghèo. Ông Đô chia sẻ.
Phát triển kinh tế gia đình cũng có chăn nuôi lợn, gà, một số vịt, có trồng thêm rừng, bồ đề với lại keo. Được tập huấn, xã tập huấn là đi nuôi ong. Có 30 tổ ong, mỗi năm cũng tích trữ được một ít. Hiện tại gia đình tôi gọi là khấm khá hơn.
Với gia đình anh Lê Văn Khánh ở thôn Quyết Thắng 2, xã Cảm Nhân, trước đây thuộc diện hộ nghèo, năm 2023 gia đình anh Khánh là một trong 12 hộ trong thôn hỗ trợ một con bò giống theo dự án đa dạng sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia. Ngoài ra, gia đình còn được vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để phát triển kinh tế. Với số vốn đó, gia đình tiếp tục thực hiện mô hình nuôi lợn gà và trồng rừng quy mô lớn. Anh Khánh chia sẻ.
Gia đình tôi cũng được vay vốn là 50 triệu đồng để chăn nuôi. Bây giờ được nhà nước hỗ trợ được một con bò giống. Bây giờ cuối năm là chắc cũng có một con được.
Anh này
gọi là một cái nguồn động lực, gọi là thêm thắt kinh tế cho gia đình.
Xã Cẩm Nhân có gần 78% là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc Tày và Dao. Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy kinh tế phát triển. Xã Cẩm Nhân đã luôn quan tâm triển khai thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ giảm nghèo, quan tâm chú trọng phát triển phổ biến các cán bộ, đảng viên là người dân tộc, nhằm nâng cao ý thức tự giác thoát nghèo. Từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội, xã Cẩm Nhân có 26 hộ được hỗ trợ trâu bò sinh sản, 18 hộ được hỗ trợ xây dựng mới nhà ở và 1 hộ sửa chữa nhà ở, 31 hộ được hỗ trợ mua tét nước, 57 hộ nghèo cận nghèo được hỗ trợ mua máy nông cụ, có 2 câu lạc bộ văn hóa dân gian được hỗ trợ mua trang phục dân tộc. Ngoài ra nhiều chính sách hỗ trợ vốn, trên 1.000 hộ được vay vốn từ chính sách để làm nhà ở, vốn sản xuất kinh doanh. Từ các nguồn vốn đầu tư của tỉnh, của huyện cùng với sự đồng thuận của nhân dân, xã đã huy động đầu tư xây dựng đường giao thông liên thôn. 100% đường trục chính trong thôn đến trung tâm xã được cứng hóa. Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số được sử dụng điện lưới đạt 100%. 100% thôn có nhà văn hóa, trường học, trạm y tế đều đạt chuẩn theo quy định. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Bà Tướng Thị Miên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Nhân cho biết.
Chính sách hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã góp phần giúp người dân, đặc biệt là dân tộc thiểu số, dân hộ nghèo, hộ cận nghèo được thụ hưởng chính sách như là công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, chính sách làm nhà ở kiên cố, các cái chính sách hỗ trợ máy móc nông cụ, các tư liệu phục vụ hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp. Từ đó thì cũng đã tạo điều kiện cho người dân được phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo công ăn việc làm ổn định, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, góp phần xây dựng kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển.
Huyện Yên Bình có gần 49% đồng bào dân tộc thiểu số, 16 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 23 thôn đặc biệt khó khăn. Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, nhất là vùng sâu, vùng xa. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở đã quan tâm triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ giảm nghèo, chú trọng triển khai phổ biến đến cán bộ, đảng viên và người dân nhằm nâng cao ý thức tự giác thoát nghèo của các hộ nghèo. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn 2021-2024, huyện Yên Bình đầu tư hỗ trợ 156 tỷ 637 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển là hơn 133 tỷ 700 triệu đồng, vốn sự nghiệp gần 23 tỷ đồng. Với nguồn vốn này, huyện đã xây dựng mới và nâng cấp 18 công trình giao thông nông thôn, 5 cầu qua suối, 2 công trình nước sạch tập trung, 7 trường lớp học, 6 chợ trung tâm, hỗ trợ làm mới 123 nhà cho hộ nghèo dân tộc thiểu số với kinh phí hỗ trợ 50 triệu đồng một hộ, hỗ trợ 468 hộ mua sắm nông cụ máy móc chuyển đổi nghề, 320 bồn chứa nước sinh hoạt cho các hộ nghèo, 133 hộ nghèo dân tộc thiểu số thuộc các thôn đặc biệt khó khăn được hỗ trợ sinh kế. Bà Nguyễn Thị Xuân, dân tộc Dao ở thôn Kéo Sa, xã Cẩm Nhân, huyện Yên Bình nói.
Trước đây gia đình tôi rất là khó khăn, ở cái nhà nghèo rột nát đấy, là may được nhà nước hỗ trợ giúp đỡ 50 triệu đồng để làm nhà. Xong vậy sau lại nhà nước lại khó khăn quá, nhà nước lại cho vay thêm 40 triệu để làm nhà nữa. Được vay thêm 80 triệu để phát triển kinh tế, để trồng rừng nữa. Bây giờ thì chăm lo và phát triển là chăm sóc cây và nhà cửa thì cũng ổn định một tí rồi. Cảm thấy là rất vui mừng và cảm ơn nhà nước và các ban lãnh đạo trong tỉnh, trong huyện, trong xã đã nhìn thấy nhà tôi khó khăn như thế, giúp đỡ tôi rất là cảm ơn nhiều.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, huyện Yên Bình đã và đang triển khai thực hiện 5 dự án với 8 tiểu dự án thành phần, với tổng kinh phí được bố trí là gần 17 tỷ đồng. Đến nay, huyện đã hỗ trợ được 7 dự án phát triển sản xuất nông nghiệp cho 88 hộ nghèo cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tại các xã, tổ chức 21 lớp đào tạo nghề cho 600 lao động nông thôn, hỗ trợ các xã thôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm giảm nghèo về thông tin. Anh Tướng Văn Hoàn, kinh doanh homestay tại thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, chia sẻ.
Chúng tôi được tham gia rất nhiều cái lớp học nghề địa phương. Qua cái lớp nghề này, chúng tôi học hỏi rất nhiều thứ. Nó giúp cho chúng tôi được nhiều kỹ năng như là đón tiếp khách như thế nào và xây dựng hình ảnh. Cộng với lại nữa là giúp chúng tôi nâng cấp chất lượng dịch vụ tại homestay.
Cùng với đó, chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện được triển khai đồng bộ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân. Các chương trình chính sách được nhà nước đầu tư hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng và phát huy hiệu quả. Đến nay, huyện đã không còn xã đặc biệt khó khăn, 100% số xã của huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số qua các năm đều giảm trên 5% và chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025. 100% đường trục chính trong thôn đến trung tâm xã được cứng hóa, 99% hộ dân trên địa bàn huyện được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện phù hợp, trên 90% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 100% đồng bào dân tộc thiểu số được xem truyền hình và nghe đài phát thanh, 100% có nhà văn hóa, 50% lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện người dân tộc thiểu số. Đời sống của đồng bào dân tộc ngày một nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 2,11%. Kinh tế của huyện tăng trưởng ổn định, công nghiệp phát triển theo hướng khai thác tiềm năng thế mạnh, sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản được phát triển ổn định. Văn hóa, cơ sở từng bước được quan tâm đầu tư, văn hóa văn nghệ tại cơ sở được nâng lên, nhiều xã thành lập được câu lạc bộ văn hóa văn nghệ dân gian, góp phần lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bộ mặt nông thôn miền núi có nhiều thay đổi, đời sống của người dân từng bước được nâng lên. Khoảng cách phát triển giữa các dân tộc thiểu số dần được rút gọn. Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc, trưởng phòng dân tộc huyện Yên Bình trao đổi.
Trên cơ sở các quyết định giao vốn hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thì phòng dân tộc cũng đã phối hợp với các cơ quan đơn vị tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện phân bổ chi tiết nguồn vốn được giao cho từng cơ quan đơn vị phụ trách. Và trong giai đoạn 2021-2024, thì huyện Yên Bình được phân bổ trên 163 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư là 136,7 tỷ. Và vốn sự nghiệp là trên 26,8 tỷ đồng. Và với nguồn đầu tư hỗ trợ từ chương trình thì huyện cũng đã triển khai thực hiện nâng cấp sửa chữa công trình giao thông, trường lớp học và hỗ trợ nhà cho hộ nghèo dân tộc thiểu số, hỗ trợ có thể mua sắm nông cụ máy móc chuyển đổi nghề, hỗ trợ sinh kế và tổ chức đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn dân tộc thiểu số. Ngoài ra thì từ các nguồn vốn chính sách hỗ trợ thì cũng đã hỗ trợ trên 2,2 tỷ đồng để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Và với sự hỗ trợ đó thì đời sống vật chất tinh thần của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì ngày càng được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 thì đạt trên 58,5 triệu đồng trên năm.
Những năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, song với quyết tâm cố gắng của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, huyện Yên Bình nói chung và đồng bào các dân tộc thiểu số nói riêng tiếp tục có bước phát triển bền vững và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Từ đó củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số vào chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cùng nhau đoàn kết khắc phục khó khăn, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động sau đào tạo luôn được huyện Văn Chấn xác định là giải pháp hữu hiệu, góp phần quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập và giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện. Những năm qua, huyện Văn Chấn triển khai nhiều giải pháp đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với đào tạo nhu cầu lao động của thị trường. Nhờ đó mà tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo hàng năm luôn đạt từ 60 đến 70%.
Gia đình chị Hoàng Thị Liễu ở thôn trung tâm thị trấn Nông Trường Trần Phú hiện đang sở hữu khu chăn nuôi được quy hoạch xây dựng rất khoa học. Chị Liễu được tham gia lớp đào tạo nghề chăn nuôi thú y. Từ những kiến thức được học, chị Liễu đã quyết tâm đầu tư nuôi lợn nái. Đến nay, chị Liễu đã có thể nhân giống, tiêm phòng, chăm sóc đàn lợn và cả gia súc gia cầm của gia đình. Hiện gia đình chị nuôi 20 con lợn, gần 300 con gà thương phẩm, chăn nuôi bò, trồng gần 2 hectare quế và cây ăn quả. Nhờ nắm được kiến thức đã giúp gia đình chị tiết kiệm kinh phí trong chăn nuôi, giúp đàn vật nuôi khỏe mạnh, nâng cao giá trị xuất bán ra thị trường.
Chị Hoàng Thị Liễu, thôn trung tâm thị trấn Đông Trường, Trần Phú, huyện Văn Chấn nói.
Sau khi được học cái lớp chăn nuôi thú y xong thì em về em có phát triển kinh tế gia đình. Thì em có hồi đầu là em nuôi gà và nuôi cá. Còn từ năm ngoái đến năm nay thì em phát triển thêm nuôi lợn và được một con bò nữa. Thì trong quá trình học thì về em có vận động kiến thức đó vào để chăn nuôi. Thì những năm trước thì gia đình có chăn nuôi nhưng mà do không có kiến thức cho nên là gà cũng rất là bị bệnh, chết nhiều. Nên từ khi có kiến thức chăn nuôi vận dụng vào nữa thì uống thuốc, uống thang, biết cách phòng chống bệnh thì gà nó cũng phát triển tốt hơn. Và cái tỷ lệ nó chết ít, không còn như những năm trước nữa.
Còn đối với chị Hoàng Thị Quỳnh ở thôn Triềng, xã Bình Thuận, thì việc xây dựng được mô hình vườn ao chuồng rừng ổn định như bây giờ là niềm mơ ước từ nhiều năm nay. Từ chăn nuôi lợn với quy mô nhỏ lẻ, sau khi tham gia lớp chăn nuôi thú y, chị đã mạnh dạn vay vốn áp dụng khoa học kỹ thuật mở rộng quy mô chăn nuôi trên 20 con lợn trên lứa, trung bình 3 lứa trên năm. Được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi từ cách chăm sóc đến công tác phòng bệnh, chị đã thực hiện chăm sóc, tiêm phòng đầy đủ nên đàn lợn trong chuồng luôn khỏe mạnh, đem lại thu nhập khá cao cho gia đình. Bên cạnh đó, chị còn chăn nuôi thêm cá rô phi thương phẩm, trồng 2 hecta quế và cây giang lấy lá, nuôi gà vịt, trồng rau an toàn theo hướng Việt Gáp.
Chị Hoàng Thị Quỳnh, thôn Triềng, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn cho biết.
Sau khi được tham gia lớp chăn nuôi thú y thì gia đình đã áp dụng và chăn nuôi 20 con lợn thịt và...
Trong thời gian qua, xã Bình Thuận đã tích cực vận động nhân dân tham gia các lớp đào tạo nghề, tạo việc làm mới nhằm nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo và thu nhập cho người dân. Từ năm 2020 đến năm 2024, xã đã phối hợp vận động nhân dân tham gia 13 lớp đào tạo nghề cho hơn 300 lao động học các lớp nghề ngắn hạn về nông nghiệp gồm chăn nuôi, thú y, trồng trọt. Thông qua các lớp dạy nghề, người dân đã áp dụng kiến thức để áp dụng trong chăm sóc cây trồng vật nuôi hiệu quả.
Ông Hoàng Văn Vượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn cho biết.
Đối với xã Bình Thuận thì cũng được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn cũng như là trung tâm dạy nghề việc làm của huyện đã quan tâm đến Bình Thuận, thì qua 4 năm thì đã mở được trên 12 lớp đào tạo nghề ngắn hạn 3 tháng và 1 tháng cho người dân, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã Bình Thuận. Và cho thấy thì trong các lớp này thì tập trung vào một số cái nội dung như là kỹ thuật về trồng chè, kỹ thuật trồng nấm, rồi chăn nuôi gia súc, rồi thì chăn nuôi thú y, máy nông cụ, vân vân. Thế thì qua các cái lớp này thì người dân thì đã tiếp thu cái kỹ thuật, khoa học kỹ thuật về phục vụ chính cái hộ gia đình của họ. Thì bà con nhân dân thấy là rất là tập trung, đó là áp dụng cái kỹ thuật, khoa học kỹ thuật của các thầy, các cô, của bài giảng, phục vụ chính cái hộ gia đình mình như là chăn nuôi, như là trồng trọt, trồng rau an toàn, và thấy là rất là tốt, hiệu quả đối với người dân tại địa phương. Từ đó thì năm nay thì giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn có 4,8% cả xã nữa thôi. Tức là từ 107 hộ xuống còn có 55 hộ nghèo. Và mục tiêu là chúng tôi năm 2025 là sẽ xuống thấp nhất trong các cái đơn vị vùng ngoài đối với công tác giảm nghèo.
Bên cạnh việc hỗ trợ lao động tham gia các lớp nghề ngắn hạn về nông nghiệp, chăn nuôi thời gian qua, nhiều địa phương trên địa bàn huyện Văn Chấn đã chú trọng chỉ đạo các xã thị trấn, các hội đoàn thể định hướng xây dựng đào tạo nghề theo hướng mở, linh hoạt với nhiều ngành nghề phù hợp với từng địa phương. Tại xã Xuôi Giàng, nghệ thuật vẽ sáp ong được lưu giữ qua nhiều thế hệ để khuyến khích, động viên chị em phụ nữ ở địa phương phát huy, bảo tồn loại hình nghệ thuật này, góp phần tạo ra những sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc, hấp dẫn du khách, trở thành sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế. Thời gian qua, Hội Phụ nữ xã Xuôi Giàng đã mở lớp dạy nghề vẽ sáp ong trong 20 ngày cho 22 học viên là hội viên phụ nữ. Hội Phụ nữ Xuôi Giàng đã định hướng hội viên học nghề sau khi đào tạo các chị em không chỉ có thêm thu nhập và còn góp phần giới thiệu quảng bá nét đặc sắc của dân tộc Mông. Được công nhận và đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, hội viên phụ nữ được dạy nghề, tạo việc làm ổn định sau đào tạo không chỉ làm phong phú thêm bản sắc văn hóa truyền thống mà còn giúp các địa phương quảng bá, giới thiệu với du khách về di sản của mình, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa du lịch.
Chị Giàng Thị Sa, thôn Bản Mới, xã Xuôi Giàng, huyện Văn Chấn nói.
Giới trẻ hiện nay không biết vẽ sáp ong, thì sau khi được mọi người thông báo về lớp vẽ sáp ong thì em đã được mọi người ủng hộ để bảo là học vẽ sáp ong, và sau khi học lớp vẽ sáp ong thì em đã vẽ được nhiều hoa văn và tự thiết kế được hoa văn cho mình, cũng tự làm được hoa văn vẽ sáp ong cho mình, kiểu làm váy, làm áo, làm tay áo. Và em tham gia lớp vẽ học sáp ong thì em cảm thấy rất là vui. Sau lớp học vẽ sáp ong này thì em có thể duy trì cho mình để sau này mình có thể dạy lại cho con cháu của mình, và em có thể làm để bán để kiếm thêm thu nhập cho mình ạ.
Chị Giàng Thị Sa, thôn Bản Mới, xã Xuôi Giàng, huyện Văn Chấn nói.
Từ bé tôi đã yêu cái nghề vẽ sáp ong này. Tôi đã học rồi từ bố mẹ, xong rồi tôi mới vẽ cái sáp ong này. Tôi yêu nghề, xong rồi tôi lớn lên tôi cứ vẽ, mình cứ nhìn các hoa văn này mình vẽ. Xong là mình biết vẽ, xong là bây giờ mình lại truyền đạt lại các bạn thế hệ trẻ bây giờ. mình muốn muốn là các bạn học được, mình dạy từng tí một, rồi từng vẽ đường thẳng, rồi vẽ hoa văn, rồi nó biết vẽ, xong là mình muốn truyền cho nó vẽ xong, nó vẽ đẹp. Bây giờ các bạn ấy khéo tay mà vẽ được thì mình cũng mong là các bạn ấy vẽ để phục vụ cho cái bản thân các bạn ấy, như là nó vẽ tự trang phục của cho mình mặc, hoặc là nó vẽ dạy nó vẽ hoa văn trang trí nhà cửa cho bạn ấy, hoặc là vẽ cho cái bán các cửa hàng để nó có cái thêm thu nhập về kinh tế cho các bạn, khỏi phải đi làm ăn xa, khỏi phải đi làm thuê xa thiêu về các công ty ở dưới kia. Mình mong muốn là các bạn ở trên này nó cũng có nhiều cái là họ đến tham quan, nên các bạn ấy mình cũng muốn truyền lại các bạn đấy, xong là các bạn ấy truyền lại cho con cháu sau này. Mình mong muốn là như thế, khỏi phải mất cái gốc bản sắc văn hóa dân tộc mình ấy. Mình rất yêu nghề, với mình cũng mong là các bạn nhỏ cũng yêu nghề như mình, truyền đạt rất tốt từ thế hệ này sang thế hệ khác, không phải mất gốc.
Thực hiện công tác lao động, việc làm, những năm qua, huyện Văn Chấn luôn quan tâm chỉ đạo cơ quan chuyên môn làm tốt công tác tư vấn giới thiệu việc làm, định hướng chọn nghề nghiệp và tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Năm 2024, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện đã hoàn thành đào tạo mới 13 lớp dạy nghề cho 390 lao động, vượt một lớp so với kế hoạch huyện giao. Trong đó đào tạo nghề theo chương trình xây dựng nông thôn mới 3 lớp, đào tạo nghề đối với người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo sinh sống ở vùng đồng bào đặc biệt khó khăn là 10 lớp. Cùng với việc đào tạo nghề, huyện đã quan tâm giải quyết việc làm cho hơn 2.700 lao động chuyển dịch cơ cấu từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, giúp người dân nâng cao thu nhập, giảm nghèo. Tỷ lệ sau học nghề có việc làm ổn định và thu nhập cao trong lĩnh vực phi nông nghiệp chiếm từ 65 đến 70%. Hiện nay tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện đạt 68,5% theo kế hoạch, lao động được cấp văn bằng chứng chỉ 33%.
Ông Vũ Quang Vĩ, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Văn Chấn cho biết:
để mà cái công tác đào tạo nghề hàng năm nó đạt được cái hiệu quả thì trung tâm đã tiến hành tổ chức khảo sát, đánh giá và đặc biệt là cái hiệu quả đào tạo nghề của các năm trước, để từ đó rút kinh nghiệm làm cái điểm nhấn và làm cái điểm nhấn cho cái công tác đào tạo nghề của năm sau. Và qua các năm đào tạo thì chúng tôi thấy rằng là hiện tại thì người lao động đã rất là đón nhận cái chương trình đào tạo nghề của nhà nước đối với bà con. Và theo chúng tôi đánh giá thì cái hiệu quả của công tác đào tạo nghề cũng đã được nâng lên một cách rõ rệt. Đó là thể hiện là càng ngày thì càng có nhiều những cái mô hình sản xuất kinh doanh giỏi sau khi mà đã học xong các lớp nghề. Thì hiện nay thì chúng tôi vẫn đang làm tốt cái công tác là tư vấn về vấn đề tiếp cận nguồn vốn vay, rồi xúc tiến việc làm, chuyển đổi việc làm, để làm sao cho cái công tác đào tạo nghề của trung tâm trong những năm tới nó có nhiều những cái hình thức, nhiều những cái sắc màu để làm sao thay đổi được cái vấn đề đào tạo nghề của trung tâm. Cơ bản nhất đó là cái vấn đề vươn tới cái hiệu quả của cái công tác đào tạo.
Quan tâm chú trọng đến công tác đào tạo nghề gắn với giới thiệu việc làm cho lao động tại địa phương không chỉ có ý nghĩa to lớn góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân, mà còn giúp các địa phương hoàn thành các tiêu chí trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong bối cảnh hiện nay, nhu cầu việc làm trong xã hội là rất lớn, đòi hỏi người lao động phải có tay nghề, ý thức kỷ luật lao động cao. Vì vậy, đào tạo nghề gắn với thị trường lao động, áp dụng vào thực tế, nâng cao giá trị sản phẩm là giải pháp quan trọng, việc đảm bảo an sinh xã hội cho công tác lao động việc làm ở địa phương.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.